Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Người ta có thể tu duy nhất bát chánh đạo, vẫn có thể đạt được cái gắn thiên mạng. Trong khi tu tập những cái pháp môn khác, những cái trợ đạo khác, cũng không thể bỏ mắt tinh đạo, cũng phải tập trung vào trong mắt tinh đạo. Cho nên mắt tinh đạo là một trong những cái phương pháp tu tập, là một trong những cái con đường dẫn người đến đây và bị giải thoát và giác ngộ. Đây là một cái phần hết sức là quan trọng trong việc tu tập. Thì bản chánh đạo này không riêng gì dành cho người xuất gia, mà tất cả những người xuất gia hay tại gia đều vẫn có thể áp dụng bản chánh đạo để mà tu tập, thì đạt được sự an lạc giải thoát. Mặc dù như chúng tôi đã đề cập đến quý vị, tứ diệu đế là cái bát tu của tam văn từ vật, bát tu của các vị thánh từ sơ quả cho đến tứ quả, đó là tu đạo vàng, tu đà hàm, a la hàm và a la la là tức là bốn tứ quả vị thánh. Nhưng mà cái bát chánh đạo này là một pháp môn, nó là thầy tổng suốt cả đường phàm đến thánh, thậm chí các bậc thánh dần thực hành và các người phàm dần có thể thực hành được, thế là được sự an lạc. Thì bây giờ chúng ta sẽ lần lượt tìm hiểu về bát chánh đạo. Trước tiên thì chúng ta tìm hiểu về cái định nghĩa. Thì trong phần định nghĩa tôi đã phát cho các vị, thì bát chánh đạo là gì? Thì từ cái tên của bát chánh đạo chúng ta cũng có thể hiểu ra được một phần nhỏ. Thì bát là tám, chánh là nhân cách, đạo là con đường, tức là tám con đường nhân cách. Nói một cách đơn giản là tám con đường nhân cách. Thì ở đây tôi nêu ra một vài cái định nghĩa. Định nghĩa này của Hòa Thượng Thiện Hoa ngày giải thích như thế này: bát chánh đạo là tám con đường ngay thẳng, hay tám phương tiện hầu diện để đưa chúng sanh đến đời sống trí dược. Hay bát chánh đạo là con đường có tám nhánh. Ai có người dịch là tám con đường, có khi dịch là con đường có tám nhánh. Và thường ở trong hệ thống A Hàm, hệ thống kinh tạng A Hàm và hệ thống kinh tạng Nikaya, thì giải thích là con đường có tám nhánh, chưa giải thích là tám con đường. Nhưng mà bên Phật giáo, hệ Phật giáo của Mahayana, tức là hệ Phật giáo phát triển của giáo Đại Thừa đó, thì sử dụng là tám con đường. Thì con đường có tám nhánh để đưa chúng sanh đến địa vị giải thoát. Rồi bát chánh đạo người ta còn gọi là bát chánh đạo. Bởi vì sao? Vì người phàm phu mà nương nơi cái pháp môn này, nương nơi con đường tám nhánh này, thì tu tập sẽ chứng được chân thực quả. Và cái người đã chứng thắng quả rồi mà tu tập các môn này sẽ chứng được cái thánh quả cao hơn. Cho nên bát chánh đạo còn gọi là bát chánh đạo. Đó là định nghĩa về bát chánh đạo. Thế thì bát chánh đạo gồm những cái gì? Thứ nhất là chánh kiến, thứ hai là chánh tư duy, thứ ba là chánh tử, thứ tư là chánh thiện, thứ năm là chánh mạng, thứ sáu là chánh tinh tấn, thứ bảy là chánh niệm và thứ tám là chánh định. Đây là nội dung của bát chánh đạo. Thì chúng ta tìm hiểu về nội dung của từng phần. Thứ nhất, chúng ta tìm hiểu về chánh kiến. Thấy thì chánh kiến là gì? Chánh kiến có một số định nghĩa thì một cách chung chung để sự nói chánh kiến là cái nhận thức chân chánh. Thấy thầy đặt một câu hỏi về nhận thức chân chánh là nhận thức chân chánh nào? Tiêu chuẩn chân chánh nó nằm ở đâu? Cái đó là một cái điều mà chúng ta phải suy nghĩ. Có nhiều khi chúng ta nói cái điều đó nó hay, cái điều đó nó đúng, nhưng mà chúng ta thử hỏi nó đúng ở chỗ này và nó hay ở chỗ nó đúng, mình biết nó đúng ở chỗ này, nó hay cũng hay chỗ này. Giờ mà nói cái thấy đúng chắc, cái thấy chân chắc, cái thấy là cái thấy chân chắc, cái thấy đúng chắc nó nằm ở đâu? Tôi bảo không thì nó chung chung thôi. Nhưng có tiêu chuẩn đàng hoàng, có cơ sở, có nền tảng, nghĩa là Đức Phật dạy chánh kiến là gì? Ai à, chánh kiến tức là quan niệm đúng đắn về sự nhận thức chân chánh chân xuất. Nhưng mà chánh kiến dựa trên nền tảng của cái gì? Ai Đức Phật dạy người có chánh kiến, ai là người có chánh kiến là cái người đó phải hiểu biết rõ về bản chất của khổ đau. Bản chất của cuộc đời là khổ đau à. Và hiểu biết được cái gốc rễ của khổ đau và biết được cái việc cắt đứt gốc rễ của khổ đau và cái phương pháp tu tập chấm dứt chấm dứt khổ đau để đạt được này. Ai nói một cách ngắn gọn là cái người có chánh tri kiến là cái người biết rõ về tứ diệu đế, hay biết rõ về tứ, nghĩa là chúng ta có chánh kiến thì chúng ta phải nhận thức được bộ mặt thật sự của cuộc đời là khổ, bản chất của cuộc đời. Đức Phật nói ở trong cuộc đời chúng ta là một bể, mà Đức Phật chung quy những cái khổ trong cuộc đời mọi người nó là ba cái khổ lớn, đó là khổ khổ, hoại khổ và ảo khổ. Đấy. Rồi trong ba cái khổ đó nó có đi tám cái khổ nhỏ, đây là sanh lão và tử khổ, rồi hãy biện đi khổ, cộng khổ, cắt khổ, quán thắng khổ, khổ diệt khổ, ăn xí thành khổ, tận khổ. Và có chia ra những cái khổ thuộc về vật chất, về thể xác, những cái khổ thuộc về tính tình thần. Ngoài khổ là cái khổ về gì? Về vật chất, sự biến hoại, thì sanh diệt. Cái khổ là bất mát từ đây sanh lão bệnh tử, còn những cái thứ mà vật chất thì nó biến đổi nó vô thường, nó gọi là hoại, hoại khổ. Còn hành khổ là cái khổ gì? Vậy gì? Ai biết? Hành khổ là cái khổ về tinh thần. Hành là gì? Hành là trạng thái diễn biến liên tục, tương cùng, không giác đoạn của tâm thức thứ ba, nó luôn chuyển. Gọi là hành, chúng ta hành là hành đó. Hành nghĩa là bắt buộc chúng ta nó luôn chỉ có liên tục liên tục à, nó không kẹt gì, chứ khổ được một phần. Thật sự là nên yêu ai, ai yêu, khổ ai ai, một tuổi dài khi mà yêu là một tuổi dài đó, nó khổ đau nhiều thêm, ví dụ như thế. Và là chúng ta tự nhiên khi chúng ta trách nhiệm vào cái việc mà gian vọng tiêu đuổi theo gian vọng thì cái hành khổ ở trong tư tưởng của chúng ta nó sẽ luôn chuyển theo cái dục vọng hay cái ham muốn của chúng ta, nó liên tục tư tưởng tư tưởng, cái đó phải gọi là hành à, khổ của chúng ta. Còn cái ham khổ khổ này nè là ham khổ vừa vật chất mà vừa tinh thần. Có nhiều chịu nỗi khổ gì vật chất rồi chịu luôn nỗi khổ gì tinh thần. Mãi câu thường thường ta nói khổ khổ mà câu là ta nói mà thế gian này nói là gì? Ờ, vợ con đau nhà hết cậu, tức là khổ khổ cái gì cái khổ này nó trồng lên cái khổ kia, khổ tâm á, nhà nghèo là ăn ra tiền nó bạc, bệnh hoạn hoài, con cái thì khỏe khỏe, không chứ kia mà đi, khổ lắm, bắt cái khổ này tới khổ trồng lên trồng lên cho nên gọi là khổ. Thì cái khổ khổ đó nó bắt cái khổ vừa vật chất và khổ vừa tính, rồi nhiều thứ khổ khác trong cuộc đời này mà con người ở trong cuộc đời này chúng ta thấy đó, không ai là không khổ, thấy thì nhận thấy được cuộc này là khổ, tức cuộc đời này là khổ, tức là cái người đó có quên tránh trí hay là người đó có tránh trí và nhận thức được nguyên nhân từ đâu mà có cái khổ. À, nguyên nhân từ đâu mà có là do tham, tham dục, tham ái, vậy đó các cái tiền tiền nào nó tạo nên tham, và những cái tiền nào căn bản đó là tham, là sân, là si, là mạn, là nghi, là ác kiến, là tinh kiến, kiến thành, kiến thủ giới cấp, cấm thủ, rồi vân vân nhiều mình cái tiền nào mà nó mà thương là trong kinh thường hay nói ngắn gọn đó là tham, tham ái, tham ái tức là vô minh, do tham ái mà sản ra tất cả những cái khổ đau trong cuộc đời. Người nào biết được tham ái thì sẽ được được cái sự đau khổ trong cuộc đời. Và sự tham ái có bao nhiêu một từ đơn giản là cái tham của thường thường để xử người người đó tham tiền và người đó tham danh học tài, mà là cái tham hay là tham tất cả, cái gì vậy mê lắm nắm gì vào đeo đuổi tình cảm ái cũng vậy, ái không phải là yêu, là yêu một người đàn ông hay yêu một người phụ nữ nào đó, mà là ái tất cả mọi sự vật hiện tượng trong đời này chúng ta được mất liên hệ của thậm chí ngoài cái quạt này nó mát và đi đâu khác con chịu bốn lần cũng đã ăn, chứ không phải là nó ái là yêu thương từ chỗ ái sang ra chấp, cái khổ chấp khổ thì sang ra khổ, tức là hiểu rõ được bản chất cái cuộc đời này, hiểu rõ cái khổ ấy lắm của những nỗi khổ đó rồi. Và hiểu biết được nếu như chúng ta chấm dứt được nguyên nhân của các nỗi khổ thì chúng ta được vui lên, được an lạc, được hạnh phúc, được niết bàn. Rồi lại hiểu được, thấy biết được rõ ràng về những cái phương pháp tu tập để chấm dứt khổ đau, đạt được giải thoát. Nghĩa là các vị biết rõ được 37 phẩm trở biết được các chánh đạo, hiểu được các chánh đạo, thấy được các chánh đạo, sống được các chánh đạo, tức là quý vị có chánh. Cho nên theo đạo Phật, người nào chưa học các chánh đạo là người đó chưa có chánh. Khi nào học được các chánh đạo thì mới có được chánh. Tức thấy thì cái cơ sở mà trong cái lớp học nêu về chánh kiến và chánh tri kiến này thì là phải nhận thức được tứ, phải hiểu biết được tứ định, tức là quan sát chánh kiến. Chứ không phải chúng ta hiểu một cách thông thường chánh kiến là cái thấy chân cắm hay là thấy chân cắm là thấy như thế nào. Chứ thấy thì là một cái sự hiểu biết trong cái cơ sở. Nói khi mà quý vị chúng ta học, chúng ta có cơ sở từ trong những cái lời dạy của Phật. Rồi chúng ta qua phần thứ hai là chánh tư duy. Thế chánh tư duy là gì? Tư duy là gì các bạn? À, tư duy là suy nghĩ, suy nghĩ chớ trần trần. Thế thì suy nghĩ đúng cách, suy nghĩ chân cách hay suy nghĩ nhiều kiểu, vâng, nó mình không nên sợ. Cái giờ họ suy nghĩ chân chánh, mình nghĩ sao? Suy nghĩ chân chánh, mình nghĩ sao? Giả sử cho một chuyện sinh thử lên, mình suy nghĩ, mình suy nghĩ chân chánh là gì? Giả sử như là suy nghĩ chúng mình đi về ghé thịt khẩu đậu dê, ăn đậu dê, xong bắt đầu lên bệnh viện bán điện chè, chè xong rồi mình về ngủ giấc thì là ngon. Ví dụ như vậy, suy nghĩ vậy các bạn suy nghĩ chân cắn không? Các đồng chí là phải không chân cắn? Đi ăn mà, đi uống mà, đi ngủ mà, có gì đâu chân cắn? Thì đó là cái bình thường mà à. Cái chân chánh ở trong đạo Phật nó cũng cơ cảo đàng hoàng đây đó. Cái cơ sở chánh tư duy là đây, suy nghĩ tư duy mà có sự hiện hữu của tạm dục đây, rồi suy nghĩ mà có sự hiện hữu của sao tạm, rồi tư duy mà không có sự hiện hữu của si mê và tạm nhiễm thì đó gọi là chánh tư, chánh tư duy à. Thế thì chúng ta suy nghĩ như thế nào là suy nghĩ không có sự hiện hữu của tâm dục à. Suy nghĩ sao suy nghĩ không có sự hiện hữu của tâm dục? Em sẽ như quý vị tư duy về chánh pháp, tư duy về những lời dạy của Đức Phật, tư duy về pháp môn các vị tu tập, tư duy đến việc lợi ích cho mọi người, thậm chí tư duy về lợi ích cho bản thân mình cũng được, nhưng mà lợi ích bản thân theo chiều hướng về chiều hướng giải thoát, chiều hướng an thì đó là tư duy không có tham, không có sân và không có si. Tư duy để chúng ta đạt được một sự mong cầu nhiều về lực lượng quá lớn trong cuộc đời, và chúng ta suy tư duy về cái việc giết hại, và chúng ta tư duy về những cái việc mà làm tổn thương tổn hại cái sự tư duy. Làm sao để chữa cái bà đó cho nó đã cái gì? Vâng, đó là sự hiện hữu của sân tâm à. Rồi tư duy về nó nói không nói đến si mê mà nó đến tà kiến là chúng ta thấy không được hay đấy. Cái này cho các vị rất là nhiều rồi à. Thế thì tà kiến nó đơn giản là gì? À là không tránh kiến. À thôi vì hiểu cho nên anh nói rồi nói theo rồi. Thế là tà kiến tức là không có tránh. Tránh kiến thế thì nãy chúng ta nói tránh kiến là gì? À tại sao nãy nói tránh kiến quên rồi. Tránh kiến là các vị nhận thức được tứ. Thế nhận thức cuộc đời là khổ. Nhưng mà anh này không nhận thức là khổ, mà anh nhận thức cuộc đời là vui vẻ. Ai cũng phải sanh tạo thần tử như anh nè, không có nhận sanh tạo thần tử à. Anh chết như là anh sắp chết như là không chấp nhận cái chết của anh, đó là tà kiến. Anh bệnh như là anh không chấp nhận anh bệnh, đúng không? Sẽ như bây giờ chúng ta bệnh, chúng ta thứ hai là chúng ta tà kiến. Các vị nhớ, tà kiến này chứ không phải tà kiến là con gói, con tó và đi núi Bà Đen mình đi non mấy núi lại thật lại thắng là đặc biệt không phải, và là có gì đó là đặc biệt rồi phải, cái đó nó nhỏ quá, cái đó nó không phải là thâm nhập vào cái việc tu tập. Thâm nhập vào việc tu tập ta tà kiến là chỗ chúng ta không cần được cần biết là tà kiến, bởi vì chắc kiến là nhận thức được tư thế mà, thì ngược lại chắc kiến là tà kiến là nó nói à. Anh nhức đầu hả? Tâm đắc nhắc lại nha, à kiếp của trời sẽ như thế này, không biết người bệnh có cái tiền tự an tâm các bạn tự rao khỏi cái bệnh của mình là cái điều là nhà có người thân mà chết mà các vị quá đau khổ, các vị cứ khóc hoài, khóc ngày khóc đêm nhớ luôn hoài là cái gì ba là nhà mà ở có mất đi người cái nhà mà cứ tiếp ngồi ngồi tiếp hoài ngày này phải cái họ 10 năm sau còn tiếp đó là ba không nhận thức được cái biết chứ không phải tà kiến là những cái mà hồi đó có khỏe sinh xong mấy cái đó là hồn như tà kiến là lộn tệ hại cái đó là một quá khắc ở là mình không nói hết mình chỉ nói những cái tà kiến nào nó gần gũi đời sống của mình này cho nên kêu quý vị chắc ký là quý vị em bạn mình bệnh mình biết rằng sao chắc chắn là phải bệnh chắc chắn là phải bệnh mà ai bệnh đâu trên cuộc đời này quý vị có thể chỉ cho tôi nói một người nào không bệnh không thể có bởi vì bệnh là một chân có ai không già sao tôi thấy bị trẻ quá một lời nói định đầy gian dối sợ nó già nó buồn vợ mình cũng năm sáu tuổi nhưng mà cũng nhìn lâu định đầy gian dối nhìn em rất là thương em cũng cho đơn giản nói vậy là bà cũng tuổi hơn tôi một chút bà đã là bà nhiều khi tôi với con nói giống nhưng mà tôi cảm thấy là đi vui dạ một chút cái lý ai không dạ à đó cho nên quý vị mà cảm thấy mình già sôi gương buồn đau bạc đó anh là tà kiến tôi nói đó là một thứ tà kiến này à. Còn bao nhiêu nhân thấy nó nói ôi nay mình già già tiền hả ừ già là tà kiến không biết tôi nhanh nhanh yên tâm không khắc khắc lên đây già con được tà kiến. Cho nên là tại sao quý vị thấy có rất nhiều lời khoan này mấy chúng ta nhận thức được chân lý mà hoặc nhận thức được chân lý thì lại đây em bạn còn quý vị nhận thức được thấy mình già thì sao các chị mà có ba mấy tuổi rồi gần 40 mà thấy có chết chân chim này có hai ba lần này là tự nhiên buồn phải tăng đầu để làm gì căng căng chân chân nó lát người nó thấy học cái giết chim chim nào à nó điện tạo cho cái đường chân nó bà tiếp đấy tao nói vậy nhưng cũng làm đẹp đi nha chứ không phải kêu nó bị xấu đó đó là tao nói đây là tao nói đó nó bảo chắc là gì mình quay lại để là quý vị phải có sự tư duy nhiều về đánh pháp tư duy nhiều về cái sự an lạc tư duy nhiều về cái pháp tu à, tư duy nhiều về vô ngã vị tha tư duy nhiều về từ bi để hay sao tư duy nhiều về bổ thí tư duy nhiều về làm sao để gia đình mình hạnh phúc tư duy nhiều về tình yêu làm sao tự tình cũng đâu thành không cần tư duy những cái gì mà đem đến trong đời sống cái gì an lạc cho hắn và nên đặt xa ba cái và cái đặt trên bộ đạo chúng ta đó là tam và sân và sinh đó là chúng ta có chấm tự nhiên